Và bây giờ mình tụng kinh. Nam mô ta sa pa ga va to
a ra to sa ma sa bu ta sa na mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma sa bu ta sa na mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma
chào mọi người. Giờ ai có câu hỏi gì chưa? Ở đây ai có câu hỏi thì cũng chuẩn bị ra.
Thầy Văn Phạm xin hỏi là con xin sư ông khai thị cho con về chánh kiến trong tục đế và chân đế ạ.
Chánh kiến trong tục đế và chân đế thì thực ra chánh kiến không phải là hiểu biết, không phải là cái kiến thức thông thường. Những cái kiến thức hiểu biết thông thường thì cái đó nó thuộc về là tục đế. Còn mà nếu mà nói thực sự là chánh kiến thì chánh kiến đó chính là thấy chân đế chứ không phải là tục đế. Tuy nhiên khi một người mà đã thấy được cái chân đế đó thì họ cũng là thông suốt về mặt tục đế. Cái chính yếu là khi mà trong tục đế đó thì cái người ta thường hay bị kẹt vào cái sở tri, tức là kẹt vào cái kiến thức. Nhưng mà khi một cái người mà đã có chánh kiến, tức là đã thấy pháp chân đế, thì người đó không còn chấp vào cái pháp tục đế nữa. Mặc dù là vẫn tuân thủ theo pháp tục đế, nhưng mà không bị là vướng kẹt ở trong pháp tục đế nữa. Cho nên có thể nói là khi một người mà đã có cái chánh kiến trong chân đế, tức là người đó sẽ có chánh kiến trong tục đế. Còn nếu như một người mà chưa có chánh kiến trong chân đế đó, thì họ rất dễ bị chấp vào cái kiến thức về tục đế. Tục đế tức là những cái mà cái chân lý không phải là đúng với thực tánh pháp, mà là chỉ do con người quy định thôi, cho nên gọi là tục đế. Thì có những cái mà trong quy định của con người là tốt thì nó thuộc về thiện, còn những quy định của con người mà không tốt thì thuộc về bất thiện. Thì đối với cái chánh kiến mà đối với tục đế đó thì ngang ở cái mức độ là đúng tốt của cái thiện, nhưng mà cái thiện theo cái pháp chế định. Còn cái chánh kiến mà đúng mức để giác ngộ giải thoát thì đó phải là cái chánh kiến chân đế, tức là thấy được thực tánh pháp.
Câu hỏi thứ hai là: thưa thầy, giác ngộ mới sống trọn vẹn với hiện tại được phải không ạ?
Đúng, cái người thật sự giác ngộ thì mới có thể sống trọn vẹn được với hiện tại. Còn khi một người mà cố gắng sống với hiện tại thì cũng tốt, nhưng mà chưa thể trọn vẹn được. Còn nếu mà đã sống mà trọn vẹn, thực sự trọn vẹn, con nói theo ngôn ngữ bình thường, tức là nếu mà trọn vẹn 100% với hiện tại đó, tức là không còn bị chi phối bởi quá khứ, bởi tương lai hay bởi ở bên ngoài nữa, thì lúc đó chính là cái người đã giác ngộ. Cái sự giác ngộ cái chân lý là tức là cái mức độ tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại. Thì cái mức độ mà tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại á, thì nó lại là tỷ lệ nghịch với là cái độ dính mắc ở bên ngoài. tức là dính mắc vào quá khứ, dính mắc vào tương lai, hay là dính mắc vào bên ngoài. Khi mà mình bị dính mắc bởi một cái gì bên ngoài đó, thì mình cũng thể tròn vẹn với cái thực tại đang là. Thí dụ như bây giờ, nếu mình không bị dính mắc vào cái chuyện gì cả, mình không bị quá khứ chi phối, hay không bị tương lai chi phối, hay là không bị những cái cách bên ngoài chi phối, thì lúc đó mình đang ngồi đây thì trọn vẹn đang ngồi đây. Trọn vẹn ở đây tức là trọn vẹn với thân thọ tâm pháp đang là. Đó. Còn nếu như bây giờ mình đang tức giận ai đó, mình cứ nghĩ tới người đó thôi, thì tức là mình đã đánh mất mình. Đó. Hoặc là mình nhớ đến một cái chuyện quá khứ nào đó, thì là trong lúc mà mình nhớ cái quá khứ đó là mình cũng quên mình. Hoặc là mình đang tưởng tượng một cái tương lai gì đó, thì lúc đó mình cũng là quên mình, tức là quên cái thực tại đang là, đánh mất cái thời vị tính đang là. Có nghĩa là chưa tròn vẹn được với cái thực tại đang là.
Thưa Thầy, con hiểu pháp là tâm phản ảnh lên đối tượng, con hiểu như vậy có đúng chưa ạ?
Pháp là tâm phản ảnh lên đối tượng hả?
Phản ảnh lên đối tượng.
Pháp hả?
Pháp là tâm phản ảnh lên đối tượng.
Thì cái đó cũng gọi là pháp. Tức là cái tâm là phản ảnh lên đối tượng, có nghĩa là cái tâm đó nhận thức và ứng xử với cái đối tượng như thế nào. Thì giả sử như bây giờ là mình nhận thức một cái đối tượng và mình phản ứng với tâm sân chẳng hạn, thì như vậy tức là đó là pháp sân đó. Cho nên cái chữ pháp đó là pháp bất thiện, cho nên nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà chữ pháp thì nó là cái nghĩa của chữ pháp thì nó rộng hơn nhiều. Ví dụ như là cái đối tượng mà của tâm thì gọi là pháp. Và mọi sự mọi vật diễn ra thì đều là gọi là pháp, và tất cả các hiện tượng của tâm cũng gọi là pháp. Cho nên khi mà nói là trong các pháp ý dẫn đầu, ý tạo tác chẳng hạn như vậy, thì cái chữ pháp đó thì lại là tất cả các cái nội dung của cái tâm, tức là các tâm sở. Tức là mỗi cái tâm như vậy nó có bao gồm một số tâm sở. Thí dụ như một tâm thiện thì nó bao gồm những cái tâm sở thiện, mà tâm sở bất thiện thì nó bao gồm những cái tâm sở bất thiện. Tức là trong cái tâm sở đó nó rất là nhiều, nhưng mà cái nội dung của các cái tâm sở đó nó tương ứng với cái pháp thiện nào đó. Ví dụ như tương ứng với là từ bi hỷ xả thì nó khác, mà tương ứng với tham sân si thì nó khác. Tức là mỗi cái tâm sở như vậy thì có tâm sở gọi là pháp bất thiện, có tâm sở gọi là pháp thiện. Cho nên tâm này, tâm sở này, sắc này, niết bàn đều gọi là pháp.
Câu hỏi tiếp theo của Trần Vinh ạ. Dạ. Thưa Thầy, Lão Tử Đạo Đức Kinh nói: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sổ cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sổ cẩu. Xin Thầy khai thị giúp con ạ.
Sổ cẩu chứ không phải là sổ khẩu. Sổ cẩu, sổ cẩu tức là cái con chó rơm. Cái con chó rơm đó là người ta mới làm cái hình nộm cái con chó rơm để người ta cúng tế gì đó. Xong rồi người ta cúng tế xong thì người ta đốt đi. Cho nên á, trong đó mới nói rằng là trời đất á, thì là xem cái con người á như là sổ cẩu. Tức là con người chỉ là sinh ra để mà học xong cái bài học giác ngộ thôi, mượn cái hình tướng của con người như vậy để học xong cái bài học giác ngộ thôi. Còn khi mà đã giác ngộ rồi á thì cái hình tướng đó nó không có quan trọng. Hoặc là bây giờ cái người đó làm một cái điều ác, thì cái hình tướng đó nó phải chịu những cái cực hình. Chẳng phải là người ta xem cái hình tướng của con người là trân trọng đến một cái mức độ nào đó. Nhưng mà thực ra đó thì nó chỉ là cái vật thí thôi. Vật thí thôi. Nhưng mà cái thân này á, nó chúng ta mượn cái thân này để mà sống, trải nghiệm, chiêm nghiệm, để mà giác ngộ ra sự thật. Khi giác ngộ ra sự thật rồi á, thì cái thân này là có thể bỏ đi, chứ không cần thiết. Và cái thân này đó nó chỉ là mượn tạm, tạm bợ, cho nên á, là nó chỉ có cái khi mà nó dùng xong cái dùng của nó rồi á, thì có thể bỏ đi. Cái ý của cái câu đó là như vậy. Cái chữ trời đất đấy á, tức là nói là chân lý, là pháp, mà bên đạo Thiên Chúa thì gọi đó là thượng đế. Thì nói như bên đạo Thiên Chúa là con người mình là Chúa lấy đất sét rồi bắt ra cái hình người rồi thổi cái linh hồn vào cho nó trở thành một con người. Rồi con người đó phải trải nghiệm qua cái cuộc sống để mà thấy rõ đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là xấu, đâu là tốt, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái quan trọng là sinh ra trên đời để học những bài học đó. Chứ còn cái thân này á, không phải là quan trọng. Có khi cái thân này là bình hoàng, nhưng mà nó lại học ra bài học giác ngộ không chừng. Có khi cái thân này mình khỏe, nhưng mà lại càng tham sân si không chừng. Do đó, cái thân này nó chỉ là cái tạm bợ để mượn, để cho chúng ta học ra được bài học giác ngộ thôi. Còn xong rồi thì coi như là cái đồ hiến tế. Số cậu tức là một cái vật hiến tế. Hiến tế xong rồi có thể là đốt bỏ.
Thưa thầy, xin thầy dạy thêm cho con về chánh mạng trong đời sống ạ. À, con cung kính tri ân thầy.
Chánh mạng á, thì trong kinh điển, trong chú giải á, thì nói rất là nhiều, nhưng mà đại khái là mình chỉ cần rút ra cái cốt lõi thôi. Cái cốt lõi là thế này, tức là mình sống như thế nào mà không tổn hại đến người khác, tức là cái phương tiện sống của mình á, không vì cái phương tiện sống của mình không mà làm tổn hại đến người khác. Thì tất cả những cái phương tiện sống á, là thường là qua các cái nghề nghiệp. Cho nên là cái chánh mạng á, tức là cái nghề nuôi sống chân chính. Và nghề nuôi sống chân chính á, tức là không hại đến người khác, và thậm chí cũng không hại đến bản thân mình. Nếu mà mình sống mà hại mình, hại người, thì như vậy là tà mạng. Hay là nói cho dễ hiểu hơn nữa đó là, đương nhiên trong những cái nghề nghiệp mà mình sống á, thì cần thu nhập. Nói cụ thể là như vậy, là cần thu nhập. Nhưng mà nếu cái thu nhập của mình là cái thu nhập bất chính, lừa gạt người khác, hay là làm những, giả sử như mình có những cái sản phẩm mà đem lại cái tai hại cho người khác để thu lợi đó, thì cái đó gọi là tà mạng. Tóm lại là tà mạng tức là sống trên đau khổ của người khác, hay là trên đau khổ của chúng sanh khác, đây gọi là tà mạng.
Dạ, An Bình xin hỏi tiếp là, thưa thầy cho con hỏi, khi con nghe một người nói xấu về con, người con nóng lên, nhưng con chánh niệm ghi nhận trạng thái tâm đó thì cơn giận lắng xuống, nhưng sau đó về tâm con lại cứ nhớ đến chuyện đó hoài. Vậy khi khởi lên, con nên dùng lý trí để chặn suy nghĩ đó lại, hay cứ để cho nó suy nghĩ đến một lúc nào đó thì tự hết ạ?
Khi một cái tâm sân khởi lên thì thường thường á, là nếu mà mình thực sự chánh niệm chánh giác á, Và thực sự ở đây tức là cái chánh niệm tỉnh giác một cách trọn vẹn á, thì nó sẽ không sân nữa. Nhưng mà tại vì cái độ chánh niệm tỉnh giác của mình á, là nhiều khi 20%, 30%, 50%, 70%, tức là cái độ chánh niệm tỉnh giác của mình nó chưa đủ để mà chuyển hóa được cái sân đó, chuyển hóa thật sự được cái sân đó. Mà đa phần á, khi mà mình chánh niệm tỉnh giác á, thì trong tu tập mình thường hay nhầm lẫn một điều này, tức là chánh niệm tỉnh giác để mà đè nén cơn sân, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác để mà tròn vẹn thấy rõ cơn sân. Hai cái đó nó khác nhau. Tức là đa phần là mình sân lên cái thì mình chánh niệm tỉnh giác để cho nó hết sân. Trong chánh niệm tỉnh giác á, nó không có hề có chánh niệm tỉnh giác để hết sân, mà chánh niệm tỉnh giác để thấy sân đang diễn biến như thế nào, đang sinh diệt như thế nào, hay là tính chất thực sự của nó như thế nào. Thế thôi. Tức là một cái nhìn mà nó giống như là cái camera mà người ta gắn để mà xem thử có ai đi vô đi ra ăn trộm ăn cắp gì đó, thì nó chỉ thấy như vậy thôi. Tức là nó làm sao, cái sự việc diễn biến là sao thì nó thấy như vậy thôi. Còn sau đó đó các cái cơ quan mà thẩm quyền người ta mới xử lý cái đó, người ta mới nói rằng là cái người này là phạm tội gì, ăn cắp ăn trộm gì đó, thì người ta theo đó là người ta truy tố, thì cái đó là khác. Thì đa phần á là mình lại không làm cái công việc của một cái camera, mà mình á là làm ngay cái công việc của cái người mà phán xét đó. Nhưng mà nếu mà mình phán xét á thì thường thường là mình phán xét bị chủ quan, cho nên là phải xem cái camera ghi nhận chút thật là kỹ, thật là đúng, thì khi đó may ra cái phán xét của mình nó mới là chính xác. Cho nên cái chuyện mà mình chánh niệm tỉnh giác để mà thấy rõ cái sân hay cái tham hay bất kỳ cái gì, thì mình phải thấy rõ được cái thực tướng, thực tánh, tánh tướng thể dụng của nó như thế nào, thấy mọi mặt của nó. Thì khi mà mình, vì nó thế này, cái mục đích của tu tập á, của đạo Phật á, nó khác với cái mục đích của một số cái tôn giáo khác. Ví dụ như là có nhiều tôn giáo thì họ mình sân thì bây giờ mình phải tu thiền định để mà diệt cái sân. Nhưng mà đạo Phật á thì thấy rằng là cái quan trọng là cái giác ngộ, tức là phải thấy rõ được cái sân, thấy rõ tất cả các pháp. Trong đó là tham sân thiền ác, đúng sai xấu tốt gì đều thấy rõ hết. Cái người thấy rõ hết tất cả những pháp á, các pháp đó đó, thì nó mới không còn bị nhầm lẫn, không còn bị sai lầm. Cho nên á, cái chính yếu là thấy rõ. Nếu một người mà thấy rõ được hết á, thì lúc đó có thể là người ta không phải là dẹp nó đi, không cần phải dẹp nó đi. Giống như thầy có hay lấy cái ví dụ là cái người thầy thuốc á, người ta vào trong cái khu vườn mà có đầy cái cây cọ đó, thì người ta vẫn cứ để nguyên. Mà người ta phải nghiên cứu để rõ biết là cái cọ này thì nó là có cái tính dược như thế nào, rồi cái cọ kia có tính dược như thế nào. Thì mỗi cái thứ cây trong đó, có cây thì nó là bổ gan, có cái nó bổ thần, có cái thì nó hại cái gì đó. Nhưng mà người ta vẫn không bỏ cái nào, bởi vì trong đó nó, cái quan trọng là người ta biết sử dụng cái những cái tính chất đó như thế nào, và với cái liều lượng nào, với cái cơ địa của cái người nào thì cần dùng tới cái gì, thì cái đó là cái thông suốt được các pháp. Giống như một người mà thông suốt được các pháp thì cái chính yếu là thông suốt các pháp, chứ chính yếu không phải là bỏ pháp này để lấy pháp kia. Còn mình thì mình ra cái mình thấy hoa hồng là mình để lại hết, còn bao nhiêu cỏ kia là mình nhổ hết, chỉ để lại hoa hồng thôi. Nhưng mà thật ra đó, đến khi mình cần một cái thuốc gì đó thì bây giờ mình tìm không ra cái cây cỏ đó nữa. Cho nên đạo Phật á là không phải tu để mà dẹp bỏ cái này hay là để mà giữ lấy cái kia, mà là để thấy ra tất cả cái tánh tướng thể dụng của tất cả các pháp. Cho nên trong đạo Phật á, mới là dùng từ giác ngộ, thay vì là nói là đắc cái này đắc cái kia, thì đạo Phật lại nói là chị nói đến giác ngộ thôi. Giác ngộ tức là thấy ra, còn đắc á, là mình nắm giữ. Tôi đạt được cái này rồi là tôi phải nắm giữ cái này đó. Nhưng mà cái đó trong đạo Phật thì không phải là như vậy, mà trong đạo Phật là chị thấy ra thôi. Do đó bây giờ khi có sân thì mình nó lại là chánh niệm tỉnh giác để cho hết sân. Cho nên khi mà sân nó khởi lên lại là mình thấy là mình chưa được. À, còn cái người mà thực sự chánh niệm tỉnh giác á, thì sân khởi lại nó có khi là thấy là tốt á, bởi vì nó khởi lại để mình mới thấy nữa chứ. Tại vì hồi trước mình có thấy được 20% thôi. Bây giờ nó khởi lại thì mai ra mình mới thấy được 50%. Rồi nó khởi lại nữa đến khi mình thấy được 80%. Rồi đến khi nó khởi lại đến cái lúc mà mình thấy 100% thì lúc đó là mình đã thấy rồi. Mà thấy rồi thì lúc đó nó không còn hài gì mình được nữa. À, đại khái là vậy.
Câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, cho con hỏi, khi con có một cơn đau, thay vì kêu la và uống thuốc giảm đau, thì con cứ trọn vẹn quan sát với cơn đau ấy, như vậy có đúng không thưa thầy? Con xin cảm ơn thầy.
À, cái đó thì nó cũng tùy trường hợp. Thí dụ như có trường hợp mình cần phải do cái chuyện gì cần thiết, cần làm đó, mình cần phải uống thuốc để giảm cái bệnh đó. Còn nếu không á, bình thường á, nếu mà chỉ trong tu tập thôi á, để mà thấy ra pháp thôi á, thì mình nên lắng nghe hoàn toàn là tốt nhất. Mà nói cái có một cái điều kỳ lạ là nếu mình tròn vẹn lắng nghe cái đau đó thì lại là cái đau đó nó sẽ là giảm cái áp lực xuống thành nó là 0%. Cái cơn đau mà mình chịu không nổi không phải là do cái cơn đau, mà cơn đau mà mình chịu không nổi là do cái áp lực mà mình tạo ra với cơn đau. Ví dụ bây giờ thầy lấy ví dụ hồi nhỏ đó, thầy hay ở trong trường đó thường hay chích ngừa. Thì người ta kêu học sinh ra đứng rồi thì đưa cái vai ra để cho người ta chích thuốc ngừa. Thì khi đưa cái kim vô, nó chưa cái kim nó chưa có đụng vô là mình đã thấy đau rồi, mình đã muốn rút lui rồi. À, đó. Như vậy á, rõ ràng là chưa đau mà cái áp lực nó lại tạo ra cái đau. Cho nó chưa thực sự đau. Rồi giả sử như bây giờ là cái người mà chích thuốc đó, họ vỗ họ đánh lừa sao đó, không biết họ chích thôi nào rồi không hay thì không thấy đau gì cả đó. Cho nên đó, có khi không đau mà mình lại thấy đau là bởi vì do áp lực nhiều hơn đó. Chứ còn á, tất cả mọi sự trên đời này đó là mình đều chịu được hết, không có cái gì mà không chịu đựng được hết. Mà chịu đựng không được á là do áp lực của mình từ tạo ra cái không chịu đựng đó. Còn nếu mà thực sự mà không chịu đựng á, không chịu đựng được á, trong tự nhiên á, mà mình đến cái mức độ mà không chịu đựng được á, thì tự động nó ngắt. Cho nên khi mình gặp một chuyện gì đó mà đau quá đấy, thì tự nhiên mình ngất xỉu luôn. Lúc đó mình không còn biết gì nữa, giống như mình bị tiêm thuốc mê, thuốc tê vậy đó, là mình không còn biết gì nữa. Mà cho nên trong thiên nhiên là đến khi mà chịu đựng mà quá sức là nó tự ngắt. Còn mình thì tại vì mình thật ra còn chịu đựng được, nhưng mà mình muốn ngắt, cho nên nó tạo ra một áp lực, và chính cái áp lực đó làm cho mình đau hơn. Vì vậy cho nên nếu mà mình thực sự thư giãn buông xả và cảm nhận cái đau đó một cách trọn vẹn, không còn một cái tạo ra một áp lực gì hết, thì cái cơn đau nó sẽ rất là dễ chịu, chứ không phải nó khó chịu như thử mà khi mình tạo ra cái áp lực. Cái này quý vị để ý mà xem trong thực tế đó, là khi mình giả sử như mình ai nói cái gì đó mà mình quá tức giận, là thực ra là tại vì mình khởi lên cái xung đột, cái chống đối lại cái người đó. Còn nếu giả sử như người đó họ nói gì thì nói, mà mình vẫn bình thản hoàn toàn, không có một cái áp lực nào mà mình tạo ra cái áp lực đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy rất là khỏe, gần như không có vấn đề gì cả. Vì vậy cho nên nếu giả sử như bây giờ ngày mai đi thi mà bây giờ bệnh thì uống thuốc để ngày mai đi thi, tức là để mình giải quyết một vấn đề gì đó tạm thời, tức thời gì đó, thì mình có thể là dùng thuốc, dùng phương tiện này, dùng phương tiện khác. Còn nếu mình có đủ thời gian, đủ điều kiện để mình tròn vẹn lắng nghe nó đó, thì nên tròn vẹn lắng nghe nó tốt hơn. Còn mình, nếu mà lúc đó mình lăng xăng, mình cứ tìm cách làm cái này cái kia, có khi nó lại tăng thêm cũng chừng. Đó. Bởi vì á, theo y khoa đó, thì người ta thấy rằng là cái yếu tố tinh thần á gần như là đóng vai chính trong cái bệnh hoạn hay là cái đau đớn này kia, là yếu tố tinh thần là chính. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền mà nó cũng đau chân quá đi, mà hễ khi mà nó bắt đầu đau cái là cái tâm mình phát ra cái chống đối lại, muốn làm sao mình cho hết đau đó. Thì lúc đó cái cơn đau càng ngày nó càng tăng lên. Thì cái này trong cái tứ diệu đế đó, thì khi mình gặp một cái cảm giác khó chịu mà mình khởi lên cái phi hữu ái, tức là cái tâm chống đối lại muốn dẹp nó đi, thì nó tăng lên cái khổ, thành ra khổ, tức là chồng cái khổ thêm cái khổ nữa. Cái điều đó Đức Phật Ngài đã nói rất là rõ. Thì cái mà chồng lên đó chính là do cái thái độ tạo ra áp lực.
Dạ, bà thầy, câu hỏi tiếp theo là xin thưa thầy, giới tự tánh có phải là lương tri và lương tâm phải không ạ?
Đúng, giới tự tánh tức là cái lương tâm hay là lương tri. Tức là hay là cái trí tuệ sẵn có của mỗi người, người ta gọi là căn bản trí, tức là cái trí tuệ đó nó có sẵn ở trong mỗi người. Cái theo một số các thiền sư đó, thì người ta khi mà người ta tu tập đó, thì người ta phát hiện ra là như thế này: thật ra cái trí tuệ đó là nó có sẵn và nó không có tăng giảm. Cái tâm của mình Đức Phật Ngài gọi là cái Pavasarachitta, tức là một cái tâm chói sáng. Cái sự chói sáng này nó không có tăng giảm, nó luôn luôn nó cứ chói sáng vậy thôi, cho nó không có tăng giảm. Nhưng mà cái mà mình gọi là tưởng là tăng giảm là do cái đồ che lấp hay là trói buộc của mình. Thí dụ như bây giờ cái đèn đó là 1000W, nhưng mà bây giờ nó nằm ở trong cái phòng tối, mình đóng cửa, trong cái phòng mình đóng cửa hết trơn á, thì bên ngoài vẫn tối. Đó. Hoặc là bây giờ mặt trời nó sáng như vậy, nhưng mà mình vô trong phòng mình đóng cửa lại thì mình cũng thấy nữa, tức là trong phòng nó vẫn tứ tối. Và vì trong phòng tối cho nên mình nói là không có mặt trời sáng, chứ thực tế là mặt trời nó vẫn cứ sáng. Cho nên có vị thiền sư nói rằng là tâm địa nhược không, tuệ nhược từ chiếu, tức là cái tâm mình hay là cái trí tuệ của mình hay là cái lương tri của mình là nó luôn là sáng. Nhưng mà bởi vì là giống như cái bầu trời mà khi bị mây che đó, thì mình không thấy mặt trời đâu nữa. Giả sử như bây giờ buổi sáng ngủ dậy mà mình mây che, đến trưa mình cũng thấy không thấy mặt trời đâu cả. Nhưng mà không phải là không có mặt trời, mà tại vì bị mây che. Thì mình cũng vậy, mình cái tâm của mình vốn là sáng, mà bị cái mây tham sân si rồi ngã mạn tà kiến rồi nó che, do đó mình không còn thấy cái tâm mà sáng chói đó nữa. Thì do đó là Đức Phật Ngài mới dạy rằng là cái giáo pháp của Như Lai là chỉ có xả ly, ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì khi mà ly tham đoạn diệt an tịnh rồi đó, thì tự nhiên cái sáng đó nó không bị mây che gì nữa cả, thì nó sẽ sáng ra. cho nên là chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì cái chánh trí này không phải là do mình rèn luyện mà có, không cần rèn luyện mà có. Đối với một số tôn giáo đó thì cho rằng là mình phải cố gắng rèn luyện để cho cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng phát triển ra. Lúc đầu thì trí tuệ mình có chút xíu à, mà bây giờ trí tuệ của mình nó bao la như dù vậy. Nhưng mà không phải, cái trí tuệ đó là lúc mới đầu cho đến cái lúc cuối nó cũng giống nhau. Tức là khi Đức Phật còn là một chúng sanh thì trí tuệ cũng chừng đó, và khi Đức Phật ngài đã giác ngộ rồi đó thì trí tuệ cũng chừng đó thôi, cho nên không có thêm bớt gì cả. Thì sáng đó nó vẫn như cũ thôi. Nhưng mà quá trình tu tập của Đức Phật á, là thấy ra rõ những cái trói buộc, những cái dính mắc, những cái che lấp, cho nên ngài loại bỏ lý dạ xạ ly ly tham đoạn diệt những cái đó đi, cho nên bây giờ nó sáng ra. Và mình á, cái đồ sáng của mỗi người đó cũng là bằng cái đồ sáng của Đức Phật. Nhưng bây giờ Đức Phật là ngài đã bỏ hết, loại bỏ tất cả những cái mây che, tức là tâm địa nhược không đó, tức là tập giống như là cái bầu trời trong á, thì cái mặt trời nó tự chiếu, nó tự sáng. Thì cái trí tuệ là cái lương tâm, hay là cái tánh biết, tánh giác, hay là có khi người ta gọi là Phật tánh, thì cũng đúng thôi. Bởi vì cái này á, nó không tăng không giảm, không thêm không bớt, không dơ không sạch gì cả. Mà cái mà thêm bớt dơ sạch á, là do những cái mà mình tự che lấp mình lại, tự mình trói buộc mình lại, cho nên mình không thấy thôi. Cho nên giác ngộ không phải là tạo ra một cái tâm sáng chói, mà giác ngộ là bỏ đi tất cả những cái che lấp để thấy ra được cái tâm sáng chói.
Dạ, bạch thầy, xin thầy giảng cho con về từ bi hỷ xả.
Từ bi hỷ xả. Cái từ bi hỷ xả nó cũng vẫn là từ tánh, tức là vốn sẵn có. Trí tuệ như hồi nãy mình nói đó, hay là lương tâm, lương tri gì đó, nó là cũng sẵn có. Và mọi người bằng nhau hết. Cái lương tri là mọi người bằng nhau hết, không ai hơn ai hết. Nhưng mà người này hơn người kia thua là bởi do cái bị che lấp như thế nào. Người nào bị che lấp nhiều thì tối. Người nào bị che lấp ít thì sáng. Khi nào không còn che lấp gì nữa thì sáng bằng nhau hết. Cho nên không có cái chuyện mà nói là Phật này là tu rồi thì cao hơn, còn Phật kia là thấp hơn, là không có chuyện đó. vì cái này nó đã bằng nhau ngay từ đầu. Rồi mình che lấp, cho nên bây giờ ai mà lấy ra là gỡ ra được cái che lấp đó, thì là nó sáng bằng nhau hết trơn á. Thì cái từ bi hỷ xả cũng vậy, tất cả những cái đức tính tốt là mọi người đều có sẵn hết. Tất cả mọi người đều có thần thông hết. Tất cả mọi người đều có tất cả mọi thiền định. Chỉ là mình che lấp thôi. Còn cái quan niệm của Bà La Môn là mình phải rèn luyện để đạt được sơ thiền, đạt được nhị thiền, đạt được tam thiền. Thì đạt được nó thành cái bản ngã mất. Bản ngã sơ thiền, bản ngã nhị thiền, bản ngã tam thiền. Thậm chí là vô tình nếu mà mình tu theo kiểu đó là thành nó bản ngã A-la-hán luôn. Đó, bây giờ tôi đắc A-la-hán rồi, bạn ngã A-la-hán luôn, không phải vậy. Vì cái đó nó có sẵn, chứ không phải là anh tạo ra mà bây giờ anh nói tôi là A-la-hán. Mà anh buông hết tất cả những cái che lấp cho nên bây giờ anh A-la-hán. Chứ không phải là anh, cái nỗ lực, do nỗ lực của anh mà anh tạo ra được A-la-hán, không phải vậy. Thì cái từ bi hỷ xả tức là những cái đức tính. Trong Lão Tự Đạo Đức Kinh á, thì cái chữ đạo á, là để nói cái chân lý rốt ráo. Còn chữ đức á, là để nói cái dùng cái đức của cái đạo đó. Thành á, cái trí tuệ đó là thuộc về đạo, mà cái từ bi hỷ xã đó, nó thuộc về đức, mà trong mọi người đó nó đã sẵn có cái đạo đức đó, cho nên mà mình thấy, cho nên bây giờ đạo Phật mới là dạy mình là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà soi sáng lại. Thì tất cả những cái đó nó đã có sẵn trong thân thọ tâm pháp này, chứ không phải đi tìm ở đâu hết. Nó có sẵn trong trời đất này, chứ không phải tìm ở đâu hết. Tất cả những ngày hôm qua thầy nói đó, tất cả những gì mà mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm được đều là chân lý hết. Nhưng mà tại vì mình nhìn thấy sai, nhìn thấy sai cho nên hành động sai. Cũng giống như hồi nãy thầy ví dụ đó, mình thì mình ra mình hái cái rau đó, mình vô mình ăn cái là trúng thực. Nhưng mà trong khi cái ông thầy thuốc ấy, thì ông hái cái rau đó, ông rút, ông cho, ông sặc ra cho mình uống cái là hết bệnh. Đó là do thấy biết hay là không thấy biết, chứ không phải là do cái rau đó. Cái rau đó thì nó là tánh tướng thể dụng của nó vẫn là như vậy, nhưng mà do mình có nhận thức ra. Và mình không nhận thức ra thì mình mới là làm sai đó. Tức là nhận thức sai thì mình hành động xấu, cho nên đưa đến cái kết quả là đau khổ. Đơn giản là vậy thôi. Vì vậy cho nên cái từ bi hỷ xả là nhớ rằng là có sẵn, chứ đừng có bao giờ đi rèn luyện từ bi hỷ xả cả. Nếu rèn luyện từ bi hỷ xả thì cao lắm là đạt được cái từ bi hỷ xả của Phạm Thiên thôi, tức là vẫn ở trong tam giới thôi, chứ không thể mà cái từ bi hỷ xả từ tánh được, không phát huy cái từ bi hỷ xả từ tánh được. Vậy thì cái từ bi hỷ xả từ tánh có gì khó không? Nó thực ra nó không có khó, nếu mà mình không sân, tức là tâm từ. Bây giờ ai nói gì mình cũng sân, hay là chuyện gì bất bình cách mấy mình cũng sân, tức là mình là cái tâm từ tánh đó. Rồi á, bây giờ mình không nợ hại bất kỳ một cái chúng sanh, cho dù là cây cọ mình cũng không nợ hại. Thì như vậy tức là tâm bi. Bi tức là không hại. Không hại gọi là bi. Và mình thấy ai có cái gì thành công tốt đẹp gì đó thì mình không có đố kỵ, không có ganh tị. Thì đó là tâm hỷ. Chẳng phải thấy người ta tốt rồi mình cười kha 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 rồi là tâm hỷ đâu. Mà mình người ta tốt, người ta hay rồi gì đó mình cũng không có ganh tị. Thì như vậy tức là tâm hỷ. Và mình không có chấp trước, không có giữ cái kiến chấp với lại cái gì đó của mình đó. Ví dụ như ai làm cái gì đó rồi mình cứ giữ trong lòng hoài, mình không có buông xả đi được. Còn thực ra đó, cái tâm của mình đó, nếu mà mình không nắm giữ, mình không chấp trước thì tức là xả rồi. Cho nên là khi mà mình mà đi theo đúng cái hướng mà Đức Phật Ngài dạy đó, tức là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh đó, thì lúc đó nó sẽ là có trí tuệ và có từ bi hỷ xả đầy đủ hết, và thậm chí là có cả thần thông thiền định có hết. Người nào cho rằng là phải rèn luyện thiền định mới có, đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Đó. Khi mà mình rèn luyện để đạt được á, tức là đã có cái bản ngã muốn sở đắc. Cho nên khi mình đạt được cái đó là mình phải gìn giữ. Chẳng lẽ đã mình tốn hết 30 năm, có khi 50 năm mới đạt được một cái thiền, một cái định. Rồi bây giờ không lại bỏ. Đó. Cho nên phải ôm giữ. Ôm giữ là coi như là chấp thụ cái bản ngã mất rồi. Đó. Nhưng mà trong lúc đó đó, bây giờ giả sử như giờ mình ngồi đây mà tâm mình không có khởi lên một cái ham muốn gì cả, cũng không có khởi lên một cái tâm bất thiện nào hết, tâm rộng lặng trong sáng, thì đó là định đó chứ gì nữa. Bây giờ cái tâm đang rộng lặng trong sáng thì tự nhiên khởi lên cái tâm muốn đi đắc thiền định, tức là tâm đang vọng rồi đó. lại ra là mình không có khởi lên cái tâm gì, bám víu cái gì, không tham muốn cái gì, tức là ly dục, ly bất thiện pháp, thì tâm đã định rồi. Mà bây giờ tự nhiên cái là mình lại muốn định nữa, thì nó muốn định thì nó cũng đến, nhưng mà khi định đó là mình phải bị trù vào cái sở đắc đó, cho nên nó trở thành là bản ngã. Còn bây giờ mình ngồi không mà tâm không có vướng mắc gì cả là định rồi, mà cái định đó nó vô ngã, bởi vì nó là từ tánh nó định vậy thôi, chứ tôi đâu phải là cố định để đạt được cái định cho tôi gì đâu. Không, hai cái này nó tương đương với nhau này, tức là do trí tuệ thấy rõ các pháp, cho nên bây giờ không có chấp trước, không có tham đắm, không có gì hết, do đó tâm nó định. À, cho nên á, quý vị thấy tức cười nơi này, nếu có chánh kiến, chánh tư duy, tức là nhận thức đúng đó, thì tự nhiên sẽ có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là thân hành đúng, và tự nhiên có tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là tâm hành đúng. Mà cái đó tức là cái giới định tuệ từ tánh, hay là bát chánh đạo từ tánh. Chứ cái bát chánh đạo nó từ đến. À, tức là khi mình buông hết tất cả mọi cái tham đắm ở đời á, thì cái bát chánh đạo nó từ hiện lộ ra. Chứ không phải là mình luyện bát chánh đạo để mình đạt được.
Con kính đảnh lễ sư ông, con từng được đọc hai câu đối: hiện tại sơn đầu, bộ đáo sơn đầu, văn hữu huyển, không trầm thủy đệ, lao cùng thủy đệ, nguyệt hoàng vô. Con có nghe kể lại là hai câu đối này có liên quan đến chùa Huyền Không Lăng Cô của sư ông ngày xưa. Xin sư ông giải thích cho chúng con về ý nghĩa của hai câu đối này ạ. Con kính tri ân sư ông.
Hai cái đó giờ viết nó ra để đưa cho thầy thì thầy cho thầy đâu có thuộc đâu. Cái câu đối này là của Hòa Thượng Giới Đức. Hòa Thượng Giới Đức thì là văn thơ là có thể nói là vô địch. Cho nên đó là Hòa Thượng đó. Cái câu đó trên mấy câu đâu rồi không biết. Là Hòa Thượng viết một cái bài thơ dài mà nó đối nhau từng chữ đó. Cái đó không chứ ai làm được. Hòa Thượng làm được. Có thể nói là cái vị nhân về thơ văn rồi. Thì nếu mà nhưng mà thầy không có thuộc. Cho nên nếu mà viết ra rồi thì thầy đọc rồi thầy dịch ra thì mới ra được. Chứ còn không biết. Nhưng mà có lẽ cái ý cái bài thơ đó là thế này, tức là tất cả những cái đó là do duyên mà nó hiện ra, bất kỳ cái gì cũng vậy, do duyên mà nó hiện ra, mà nó hết duyên thì nó hết, thì nó mất, từ mất vậy thôi. Cho nên nếu mà mình mà nhìn mọi sự mọi vật mà quan sát để mà thấy được cái duyên, tính duyên khởi của mọi pháp, thì mình sẽ thấy nó có sinh có diệt. À, cho nên mình không bám víu vào bất kỳ cái điều gì. À, cũng như cái câu mà nói là nhàn đảo trường không trầm hàng thủy, nhàn vô di tích chi ý, thủy vô di ảnh chi tâm. Tức là con chim nhàn nó bay qua một cái hồ, thì cái hình ảnh của nó dòi xuống dưới nước á. Nhưng mà khi con chim nó bay qua rồi á, thì nước nó không có giữ lại cái hình ảnh đó. Và con chim nó bay nó cũng không có cố ý là giữ cái hình ảnh của mình dưới nước làm gì. Thì đó là cái thái độ mà sống của cái người giác ngộ. Người ta sống, người ta có thể trải qua tất cả mọi thứ. Nhưng mà tất cả những cái là đến đi, và người ta không có bị dính mắc lại bất kỳ điều gì. Đó là lý do vì sao mà nói là nếu mà mình bị kẹt vào một sở đắc, mà mình đã cố rèn luyện để đạt được cái sở đắc đó, tức là mình tham lam rồi. Mà bây giờ mình đã đạt được sở đắc rồi thì mình cố giữ. À, cho nên mình bị vướng mắc. Đó. Chứ còn á, cái người giác ngộ là người ta trải qua hết. Định nào người ta cũng trải qua, tuệ gì người ta cũng trải qua. À, khổ vui gì người ta cũng trải qua, thành bại gì người ta cũng trải qua, nhưng mà không có cái gì vướng lại hết. Đó, là vì người ta thấy ra được tất cả các pháp, tất cả đều chỉ là duyên khởi. Đó, rồi hết duyên thì mất, vậy thôi. Thì có lẽ cái ý của cái bài đó là như vậy. Ở đây có ai hỏi gì thì hỏi đi.
Dạ, con chào thầy. Thầy cho con hỏi một chút là khi mà con tập trung con đọc sách thì thi thoảng con cứ hay bị buồn ngủ ấy, thì có cái cách nào mà để cho cái góc độ mình tập trung nó được nhiều hơn không thầy?
Cái tập trung á là nó tự nhiên, nhưng mà khi mình cố tập trung á, tức là mình có ý đồ. À, nếu mình tập trung là tự nhiên. Giả sử như bây giờ là đưa cho quý vị sọ cái chị qua cái kim dùng, thì chắc chắn là phải tập trung thôi. Cái tập trung đó nó sẽ là tập trung vừa đủ để có thể là sọ cái chị qua cái lỗ kim. Trong đời sống của mình á, có những cái giả sử như mình chưa từng đi qua cái cầu khỉ. Đó, người ta làm cái cầu bằng tre đi qua cái rạch, cái sông gì đấy, thì người mà chưa đi á, thì chắc chắn là họ sẽ tập trung cao rồi họ mới đi được. Đó. Cho nên cái tập trung á cũng là pháp tự nhiên. Nếu cái lúc nào cần thì tự nhiên nó tập trung, khi nào không cần thì thôi. Thì cái tập trung đó là gọi là cái tập trung tự tánh. Nhưng mà bởi vì á, ví dụ như giờ mình ham đọc sách để mình có kiến thức, tức là mình để hiểu biết cái gì đó. Nhưng mà trên thực tế là nó không cần thiết. Nhưng mà tại vì cái đó là vẻ vời của lý trí của mình thôi. Mình cho rằng là mình phải đọc sách để mà hiểu cái này, để hiểu cái kia. Nhưng mà khi đọc vô nó chán. Bởi vì thực ra nó không phải là cái món ăn thực sự cần thiết. Ví dụ như bây giờ là khi mình đói, thì lúc đó là món gì cũng ngon hết. Nhưng bây giờ khi mình no đó, bây giờ bắt mình tới ngồi trước cái mâm ăn đồ thiệt ngon là trước sau gì cũng ngấp ngáp ngủ. Thì cho nên á, sở dĩ mà mình mà buồn ngủ mà ngấp ngáp á, kể cả khi ngồi thiền, khi đọc sách, khi làm bất kỳ điều gì, là bởi vì điều đó không phải là nhu cầu, mà điều đó chỉ là lý trí của mình là muốn. Muốn là thế nào đó, ví dụ như mình muốn có kiến thức, hay là muốn thi đậu, hay là muốn cái gì đó, cho nên mình phải buộc lòng mình phải đọc sách, hay là buộc lòng mình phải ngồi thiền, buộc lòng mình làm cái gì đó, thì lúc đó cái tập trung của mình đó là cái tập trung giả, chứ không phải là cái tập trung thật. Tập trung đó không phải là tập trung từ tánh cũng nó từ nó có cái tập trung. Trong từ tánh là có đầy đủ, hồi nãy mình nói rồi đó, trong từ tánh là có đầy đủ hết tất cả các pháp. Và nếu mình càng bớt cái bản ngã, càng bớt cái lý trí của mình đi đó, càng bớt cái tham lam sân hận si mê của mình đi đó, thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ ứng ra đúng lúc đúng chỗ hết. Cho nên đó, nhiều người nghe nói bây giờ muốn đắc thiền, cho nên đi tới trường thiền tu, nhiều khi tốn tiền tốn bạc đủ thứ hết đó, nhưng mà tới đó nằm ngủ không à, tới đó cứ ngồi ngủ không. Ngồi cái là ngủ gục. Tại sao? Bởi vì nó không thực, nó không phải là cái nhu cầu thực. Còn cái nhu cầu thực á, bây giờ mình đã đói bụng rồi á, thì giờ tìm xuống dưới bếp là cơm cháy, cơm đồ gì cũng ngon hết á. Lúc đó là phải tập trung thôi, chứ không có không thể tập trung được.
Dạ, con thưa thầy, con đang làm việc trong một môi trường mà mọi người bằng mặt mà không bằng lòng. Bên ngoài thì tỏ vẻ thân thiện với nhau, nhưng sau lưng cứ đi phàn nàn nói xấu nhau, ngay cả sếp con cũng vậy. Khi không hài lòng về cấp dưới thì không gọi lên nhắc bảo mà đi phàn nàn với người khác, rồi người khác đi kể lại làm cho mọi người rất bất mãn. Con phải ứng xử làm sao trong môi trường như vậy ạ? Hay con đổi công ty khác để tránh ô nhiễm tâm ạ?
cái chuyện mà ứng xử thế nào á, thì đúng là hồi nãy có một cái câu hỏi mà nói tục đế với chân đế đó, thì cái này nó là ứng với chuyện tục đế với chân đế này. Nhưng đây là cái chuyện giống như một chuyện cụ thể để nói về cái chuyện tục đế và chân đế đó. Về phương diện mà tục đế đó, thì mình muốn là làm sao mà cho cái việc ứng xử trong cái công ty đó nó thật là tốt đẹp. À, bây giờ và bản thân mình trong cái hoàn cảnh đó thì mình phải ứng xử ra làm sao, thì tất cả những cái đó đó, có khi đúng, có khi sai, có khi xấu, có khi tốt, có khi được, có khi không, à, thì cái đó, đó nó thuộc về là tục đế. Còn bây giờ cái này thì nó khác, cái này là chân đế này. Bây giờ quan trọng á là trong cái hoàn cảnh, trong cái môi trường đó, đó cái đó gọi là tùy duyên đó. Bây giờ mình đang ở trong cái duyên đó, mình đang ở trong hoàn cảnh đó, mình đang ở trong tình huống đó. Thì cái mà mình cần học, đó là mình xem tâm của mình như thế nào. Hay là xem, chính xác là xem cả thân thọ tâm pháp của mình đó, lúc đó nó như thế nào. Ví dụ như qua cái chuyện đó, thì mình buồn phiền, qua chuyện đó mình đau khổ, qua chuyện đó mình lo lắng, qua chuyện đó mình sợ mình bị mất cái chức, mất quyền lợi cái gì đó. Đó thì thường á là mình giải quyết trên cái mặt tục đế để làm sao mà cho tốt, nhưng mà mình quên rằng á là mình phải thấy rõ mình cái cách ứng xử, cái cách nhận thức, cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, mình có cảm giác gì đó. Và cái việc đó đó nó có trói buộc mình hay không đó. Tất cả những cái đó chính là mới là chân đế nè. Có thể qua trường hợp đó mà một người giác ngộ thấy ra được mình, thấy ra tâm mình, thân mình như thế nào đó. Và bây giờ trước tất cả những cái đó, khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Bây giờ ở trong hoàn cảnh đó mà mình vẫn tâm vẫn không đồng không sầu, vẫn tự tại và vô nhiễm, mà muốn như vậy á, tức là mình phải sáng suốt để thấy rõ ra cái hoàn cảnh đó và thấy rõ ra bản thân mình như thế nào. À, thì cái đó là chân đế, cái đó là giác ngộ. Vậy thì khi mình sống ở giữa đời này á, là mình tùy theo mọi người mà mọi người chọn một cái hướng. Có người thì chọn cái hướng được mất, hơn thua, thành bại vui khổ, cho nên họ bị thăng trầm trong đó. Còn một người là chọn qua cái được mất, hơn thua, thành bại vui khổ đó để mà học ra bài học ứng xử của mình như thế nào, nhận thức của mình như thế nào để điều chỉnh nhận thức và hành vi, thì đó lại là bài học giác ngộ. À, cho nên là nếu điều chỉnh là điều chỉnh cái thái độ nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải là điều chỉnh cái môi trường đó. Môi trường đó có thể tốt, môi trường đó có thể về mình có một, giả sử mình có một cái quyền lực gì đó mà mình làm cho cái môi trường đó nó trở nên hoàn toàn tốt, nhưng mà lúc đó mình lại trở nên xấu bởi vì mình cố làm cho mọi chuyện theo ý mình, thì lúc đó cái khả năng để mà chịu đựng tất cả mọi cái thăng trầm của cuộc sống á, không được nữa, tại vì mình luôn muốn là được như ý mình thôi. Tức là thầy có hai ví dụ đó, thầy nói là bây giờ có người muốn học cái bài học là giữ thăng trầm trong cái trò chơi lướt sóng. Thế bây giờ cái hoàn cảnh đó là giống như sóng. Hoàn cảnh là giống như sóng, khi lên khi xuống, mà thậm chí là cái sóng đó nó càng cao càng tốt. Đối với cái người ta giữ cái thăng bằng thì người ta lấy cái việc giữ thăng bằng là chính. Còn cái người kia đó thì lại là muốn thăng bằng mà sợ cái sóng lên sóng xuống, cho nên chỉ có ngồi trong bờ để thăng bằng thôi. Cái thăng bằng đó là thăng bằng trong bờ. À, nhưng mà khi mà nó ra mà đùng sóng một cái rồi là coi như thua. Nhưng mà cái người kia đó, người ta có thể là chịu đựng được cái cơn sóng lên xuống, mà người ta vẫn giữ thăng bằng được á, thì lên bờ đương nhiên là ta là ta giữ được, phải không? Cho nên đó là nói, thầy nói tùy duyên thuần pháp chính là ở chỗ đó, tùy mỗi cái hoàn cảnh để mình giác ngộ được chính mình, để mình giác ngộ được bản chất cuộc sống. Chứ không phải là mình bị thăng trầm theo cái thăng trầm của cuộc sống. Thì nó sinh tự luân hồi, và không sinh tự luân hồi chính là ở chỗ đó. Nếu mình chạy theo cái thăng trầm của cuộc sống thì tức là mình đang sinh tự luân hồi. Còn nếu trên cái thăng trầm của cuộc sống đó mà mình vẫn là tâm không động, không sầu, tự tại và vô niệm, tức là người giác ngộ giải thoát. Vậy thôi. Hết giờ luôn. Hết giờ. Rồi bây giờ mình hồi hướng.
Y đằng nô nhâm tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhà ta yôn. Nô nhâm tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhà ta yôn. Nô nhâm tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhà ta yôn. Y đằng va tâm mê pu nhang a sa va ca ya vang ô tu
sa thu lành thay.